là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy làm việc với tập đoàn AIC về triển khai đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tại Yên Bái. Toàn tỉnh trồng mới được trên 10.000 hectare rừng. Huyện Bình bị thiệt hại lớn do dông lốc. Công an huyện Văn Yên bắt giữ 10 đối tượng đánh bạc. Tiếp đó, trong chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hiện nay của Hội Cựu chiến binh thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức buổi làm việc nghe đơn vị tư vấn báo cáo đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh. Tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía đơn vị tư vấn có viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế.
Đô thị thông minh là ứng dụng công nghệ thông tin, cách mạng 4.0 vào mọi hoạt động đời sống kinh tế xã hội để nâng cao năng lực quản lý điều hành nhà nước, tạo ra môi trường năng động cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và người dân được hưởng các dịch vụ thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đô thị thông minh là một mô hình được xây dựng trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung kết nối qua hệ thống Internet để thu thập dữ liệu, tối ưu hóa tất cả các hoạt động, dịch vụ, phục vụ nhân dân trên địa bàn được tốt nhất. Đồng thời cũng làm thay đổi phương thức chỉ đạo, quản lý và điều hành một cách thông minh và hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người dân được sử dụng nhiều tiện ích và được thụ hưởng một môi trường sống và làm việc tốt hơn. Doanh nghiệp được tạo điều kiện để phát triển, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Việc triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đây là bước đột phá trong ứng dụng cách mạng 4.0 và công tác quản lý điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng đến xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh đi đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh. Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng tỉnh Yên Bái hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, phát huy tối đa các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên con người, hạn chế các rủi ro và các nguy cơ tiềm tàng để cải thiện về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Đề án sẽ xây dựng đô thị thông minh hướng tới hỗ trợ nâng cao hiệu quả lãnh đạo điều hành và phục vụ tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, công chức, viên chức, học sinh sinh viên, lực lượng vũ trang, các ngành chuyên môn, các địa phương của tỉnh trong hoạt động quản lý xã hội, phát triển kinh tế và phục vụ cuộc sống người dân. Tại buổi làm việc, viện sĩ tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC đã trình bày tóm tắt đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Demo mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái, lộ trình và danh mục các dự án sẽ được đầu tư. Theo đó, lộ trình xây dựng đề án ngay trong năm 2019 sẽ thực hiện 5 hạng mục gồm xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai hệ thống camera giám sát trong đô thị, quản lý đô thị thông minh tại thành phố Yên Bái, xây dựng thí điểm khu đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Giai đoạn 2 từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng trung tâm điều hành, mở rộng số mắt camera, dữ liệu quản lý đô thị thông minh. Cùng với đó sẽ mở rộng thêm một số lĩnh vực đô thị thông minh như kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp. Nguồn kinh phí của đề án sẽ được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Cùng với việc triển khai các dự án đô thị thông minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng sẽ ban hành các chính sách như thu hút nguồn lực, khuyến khích thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng ứng dụng thông minh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị tư vấn, báo cáo đề án tương đối đầy đủ nội dung yêu cầu đề ra. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần xác định phương châm, có giải pháp và lộ trình thông minh để thực hiện đề án. Cần có sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan của tỉnh để hoàn thiện bổ sung thông tin. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đơn vị tư vấn phải quy hoạch chi tiết cấu trúc trong đô thị, xác định được danh mục dự án đầu tư, thứ tự các dự án ưu tiên, phương thức và nguồn lực đầu tư, các chủ thể tham gia vào từng dự án. Cần tận dụng và sử dụng những tài nguyên sẵn có của địa phương, phát huy những tiện ích tốt nhất trong đề án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tập đoàn AIC đã tư vấn và đưa ra các thiết kế trọng tâm. tận dụng tối đa các dữ liệu tư vấn hiến kế cho tỉnh một mô hình đảm bảo khoa học, thân thiện, gần gũi. Đề án tuy mới nhưng nếu thực hiện thành công, Yên Bái sẽ được biết đến nhiều hơn, quảng bá được tiềm năng thế mạnh và nhất là lĩnh vực du lịch. Tỉnh cũng xác định đây là việc phải làm ngay và đi trước một bước. Mục tiêu từ nay đến năm 2020, tỉnh xây dựng tập trung cho 3 nhóm vấn đề lớn, bước đầu có thể làm điểm và nhân rộng. Xem xét nguồn lực phấn đấu hoàn thiện 5 sản phẩm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu những góp ý vào nội dung đề án đưa ra tại hội nghị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5 năm 2019, công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh về việc Yên Bái thực hiện đề án. Cùng với đó mời các tập đoàn trong và ngoài nước tham gia tư vấn, đấu thầu giúp Yên Bái có thêm các sản phẩm phong phú trong giai đoạn tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành xây dựng dự án thành phần ngay trong giai đoạn 2019-2020. Phấn đấu năm 2020 sẽ có sản phẩm được vận hành hiệu quả, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng cảm ơn tập đoàn AIC về chương trình Yên Bái thông minh và tặng hơn 100 điện thoại thông minh cho người khiếm thị Yên Bái. Đồng chí mong muốn tập đoàn tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan, sớm hoàn thiện đề án để người dân được hưởng lợi trong thời gian sớm nhất.
Vào hồi 19 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2019, trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra mưa rào, mưa đá kèm tố lốc gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình, tính đến 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2019, mưa tố lốc đã làm thiệt hại 198 ngôi nhà của người dân ở các xã Bạch Hà, Vĩnh Kiên, Yên Bình, Vũ Linh, Hán Đà, Đại Minh, Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Văn Lãng, thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà. Trong đó có một nhà ở xã Vĩnh Kiên bị sập hoàn toàn, 85 nhà bị tốc mái từ 30 đến 50%. 77 nhà tốc mái từ 50 đến 70%, số nhà tốc mái trên 70% là 35 nhà. Mưa tố lốc cũng đã làm thiệt hại khoảng 308 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả, trôi giạt phá rách lưới 9 lồng cá, tốc vỡ mái nhà trạm y tế, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã Yên Bình và 8 phòng học của trường tiểu học và trung cơ sở thị trấn Thác Bà, trường mầm non xã Vĩnh Kiên và nhà thờ Trác Đà xã An Đà, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng trên 5 tỷ đồng. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình đã kịp thời có mặt tại các địa phương để chỉ đạo cơ sở tiến hành rà soát thống kê và động viên bà con nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 10.000 hectare rừng các loại, đạt 64,6% kế hoạch trồng rừng cả năm 2019. Ngày sau lễ phát động Tết trồng cây cấp quốc gia năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Yên Bái, tính đến nay các địa phương trong toàn tỉnh đã trồng được trên 10.000 hectare rừng, trong đó có gần 8.000 hectare rừng trồng tập trung, bao gồm các loại như keo, bạch đàn, bồ đề, xoan, mỡ, măng bát độ và các loại cây lâm nghiệp khác. Diện tích rừng trồng phân tán là trên 3.000 hectare, trong đó chủ yếu là cây quế. Toàn bộ diện tích trên 41.000 hectare rừng đang trong độ tuổi chăm sóc, được các chủ rừng quản lý, bảo vệ tốt. Cùng với đó, các cơ sở sản xuất cây giống trên địa bàn cũng đã tổ chức đóng bầu, gieo ươm và xuất vườn trên 90.000 cây giống các loại phục vụ trồng rừng trong và ngoài tỉnh. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các địa phương, đơn vị chuẩn bị đủ lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng vụ xuân hè 2019, giám sát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, tăng cường công tác kiểm tra, cấp chứng chỉ nguồn gốc lô cây con tại các vườn ươm, phấn đấu 100% số lượng cây giống đưa vào trồng đều được kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng.
Từ chỗ không có công việc làm ổn định, cuộc sống bấp bênh, nhưng bằng ý chí và nghị lực vươn lên, đến nay sau hơn một năm gây dựng cơ sở sản xuất than sinh học của anh Nguyễn Văn Trường, thôn Đồng Then, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, đã có thu nhập và tạo việc làm cho lao động địa phương. Nhận thấy ở địa phương sẵn có nguồn nguyên liệu, anh Nguyễn Văn Trường ở thôn Đồng Then, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã đầu tư 50 triệu đồng để làm nhà xưởng, đắp lò sản xuất than sinh học từ việc tận dụng gỗ, thân cây nhãn bỏ đi. Từ khi cơ sở sản xuất than của anh Trường ra đời, tất cả nguyên liệu mà bà con trong vùng bỏ đi trong việc chuyển đổi cây trồng từ nhãn đã được anh Trường thu mua lại để sản xuất ra than sinh học bán ra thị trường. Từ chỗ sản xuất cầm chừng do chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm, nhưng đến nay, sau hơn một năm đi vào hoạt động, mỗi tháng cơ sở sản xuất than của anh Trường đã cung cấp ra thị trường từ 10 đến 15 tấn than sinh học với giá thành từ 7 đến 8 triệu đồng một tấn. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình với mức thu từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trừ hết các khoản chi phí, mỗi tháng cơ sở sản xuất của anh Trường còn tạo việc làm ổn định cho 3 đến 5 lao động người địa phương với mức lương từ 6 đến 8 triệu đồng một người. Một trong những ưu điểm của than sinh học được làm từ thân gỗ của cây nhãn là không mùi, không khói, lại thân thiện với môi trường, nên hiện nay rất được thị trường ưa chuộng, nhất là ở các nhà hàng, quán ăn ở thành phố lớn. Từ thành công của cơ sở sản xuất than sinh học của anh Trường đã mở ra rất nhiều cơ hội làm ăn cho nhiều thanh niên ở các vùng quê khác, trong bối cảnh rất nhiều thanh niên đang có xu hướng rời bỏ làng quê để lên các khu công nghiệp làm công nhân, trong khi tiềm năng và cơ hội việc làm ở các làng quê là rất lớn.
Hiện nay toàn tỉnh có gần 200 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ cùng hàng chục khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 sao đến 4 sao và hệ thống homestay đạt chất lượng cao. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cùng các cơ sở, cửa hàng cung cấp các sản phẩm đặc sản phục vụ du khách tại các khu điểm du lịch. Năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu đón trên 700.000 du khách, trong đó có 150.000 khách quốc tế, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 420 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch sẽ định hướng xây dựng các tour, tuyến độc đáo, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các vùng trọng điểm, trong đó chú trọng và nâng quy mô tổ chức các lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh, ưu tiên khai thác phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, du lịch tâm linh, đồng thời tăng cường công tác quảng bá địa điểm và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương tới khách du lịch trong và ngoài nước.
Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái phối hợp với Trung tâm lái xe an toàn của công ty SYM Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tổ chức chương trình tuyên truyền hướng dẫn lái xe an toàn cho học sinh trung học phổ thông. Tham gia chương trình, các em học sinh đã được tìm hiểu về các loại biển báo giao thông đường bộ và được hướng dẫn cách kiểm tra xe an toàn, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, cách xử lý tình huống khi điều khiển phương tiện tham gia lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, các em còn được giao lưu trả lời kiến thức về an toàn giao thông, tham gia chơi các trò chơi, tham gia thi lái xe an toàn, lái xe chậm. Chương trình được tổ chức là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, nâng cao kiến thức kỹ năng lái xe an toàn cho các em học sinh, đồng thời giúp các em có cơ hội giao lưu, rèn luyện kỹ năng lái xe, nhất là các phương tiện xe như xe máy điện, xe đạp điện, qua đó đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 10 đối tượng trú tại huyện Văn Yên đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền. Các đối tượng bị bắt gồm Vũ Văn Hoan sinh năm 1983, Phạm Thành Đạt sinh năm 1990, Trần Văn Tuấn sinh năm 1987, Triệu Văn Ngọc sinh năm 1990, Trần Văn Huy sinh năm 1987, Trần Hữu Cường sinh năm 1976, Phạm Văn Vươn sinh năm 1987, Nguyễn Văn Quý sinh năm 1978, Hoàng Thị Thúy sinh năm 1980, Hoàng Thị Lường sinh năm 1991. Các đối tượng trên trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Vào khoảng 23 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2019, trong khi 10 con bạc đang sát phạt nhau tại nhà riêng, đối tượng Vũ Văn Hoan tại thôn Khe Pháo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Văn Yên ập vào bắt giữ. Lực lượng công an thu giữ tại chỗ gần 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do thấy việc tổ chức đánh bạc thu được lợi nhuận cao nên đã bàn bạc với nhau đứng ra tổ chức sới bạc và rủ rê lôi kéo các đối tượng đến chơi. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4, tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra các phiên họp thứ nhất trong khuôn khổ hội nghị bàn tròn của diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường. Trưởng đoàn Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu trong phiên họp thứ nhất với chủ đề thúc đẩy kết nối để tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng việc xây dựng sáng kiến Vành đai và Con đường đã mở ra không gian mới cho tăng trưởng kinh tế thế giới, tạo ra một nền tảng mới để thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế. Đối với sáng kiến Vành đai và Con đường, Việt Nam đã khẳng định quan điểm là hoan nghênh các sáng kiến thúc đẩy kết nối với hợp tác kinh tế khu vực. Việc triển khai các sáng kiến trong Vành đai và Con đường phải đảm bảo các nguyên tắc hợp tác hóa, hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Ngày 26 tháng 4, hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra ở thủ đô Washington. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Abe nhấn mạnh khoản đầu tư trị giá 23 tỷ đô la của Nhật Bản vào Mỹ thời gian gần đây đã tạo ra 40.000 việc làm tại nước này. Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Nhật Bản đang tiến triển tốt đẹp và có thể sẽ đạt được một thỏa thuận trước chuyến công du của ông tới Nhật Bản vào tháng tới. Ông Trump đã tỏ rõ sự không hài lòng về thặng dư mậu dịch giữa Nhật với Mỹ, đa phần là từ xuất khẩu ô tô và mong muốn có một thỏa thuận hai bên để thay đổi thực trạng này. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng cho hay ông và Tổng thống Trump có cuộc thảo luận sâu sắc về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với Nhật. Về vấn đề công dân ở Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc, Tổng thống Trump sẽ là quốc khách đầu tiên thăm Nhật Bản trong niên hiệu mới Reikwa của Nhật Bản.
Ngày 26 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận cáo buộc rằng ông đã ra lệnh cho cựu cố vấn Nhà Trắng John McCain sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump nói rằng ông chưa bao giờ nói với cựu cố vấn McCain việc sa thải ông Mueller. mặc dù ông có quyền hợp pháp để làm điều đó. Tổng thống Trump nhấn mạnh nếu muốn sa thải công tố viên Mueller, ông không cần cựu cố vấn McCann làm điều đó bởi tự ông cũng có thể làm được. Bản báo cáo dài 448 trang được công bố hôm 18 tháng 4 cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh cho cựu cố vấn McCann phải sa thải công tố viên Mueller, nhưng ông McCann đã không làm theo lệnh của ông chủ Nhà Trắng. Bản báo cáo cũng đề nghị xem xét động thái của ông Trump có gây cản trở công lý hay không. Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục theo đuổi vụ việc này. Ủy ban Tư pháp Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo đã ra ban hành chát hầu tòa đối với cựu cố vấn John McCain.
Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày ra tuyên bố chung bàn môn điếm giữa hai miền Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã lên tiếng gọi Seoul phớt lờ sức ép từ Mỹ và đẩy mạnh hợp tác với Triều Tiên. Thông điệp đặc biệt được Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh lịch sử bàn môn điếm giữa lúc xuất hiện nhiều hoài nghi về tiến trình phi hạt nhân hóa. Ủy ban này hối thúc chính phủ Hàn Quốc tìm kiếm những biện pháp tích cực hơn nữa nhằm xác định sự phát triển bền vững của mối quan hệ liên triều và tái thống nhất hòa bình. Trước lễ kỷ niệm một năm tuyên bố chung bàn môn điếm, Tổng thống Hàn Quốc đã đi kiểm tra đài quan sát gần khu phi quân sự. Tại đây, ông Moon một lần nữa khẳng định tiếp tục tìm kiếm khả năng hợp tác giữa kinh tế Seoul và Bình Nhưỡng.
Lực lượng an ninh Sri Lanka đã tìm thấy 15 thi thể, trong đó có 6 trẻ em trong một cuộc đột kích vào ngôi nhà ở phía đông nước này. Đây được xem là hang ổ của các phần tử khủng bố đã gây ra loạt vụ tấn công đẫm máu khiến hơn 250 người thiệt mạng ngày 21 tháng 4. Theo người phát ngôn quân đội Sri Lanka, một số người chết khả năng là các phần tử khủng bố đã tự kích nổ bom nhằm tự sát. Trước đó, quân đội chỉ xác nhận có một dân thường thiệt mạng cho các vụ đấu súng giữa lực lượng an ninh và một nhóm đối tượng ở miền đông. Cảnh sát cho biết đã phát hiện các thiết bị nổ dùng để chế tạo bom tại một địa điểm họ lục soát trong khu vực. Ngoài ra còn có cờ của nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, tổ chức đã nhận trách nhiệm gây ra loạt vụ đánh bom trên. Thủ tướng Sri Lanka cảnh báo mối nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt, đồng thời tiết lộ bản thân ông đã quyết định từ chức ngay sau khi xảy ra loạt vụ tấn công đẫm máu ngày 1 tháng 4. Các nhà thờ ở Sri Lanka đều được đặt trong tình trạng báo động cao. Lễ cầu nguyện ngày Chủ nhật tại các nhà thờ ở thủ đô Colombo tạm thời bị hoãn lại. Người theo đạo Hồi cũng được khuyến cáo tránh xa các nhà thờ.
Các nhà khoa học cho biết một dấu chân 15.600 năm tuổi được phát hiện ở miền Nam Chile là dấu chân lâu đời nhất từng được tìm thấy ở châu Mỹ. Dấu chân này lần đầu tiên được một sinh viên trường Đại học Ochan của Chile phát hiện vào năm 2010. Đến nay, sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học khẳng định đây là dấu chân của một người tiền sử. Tuổi ước tính của hóa thạch này khoảng 15.600 năm tuổi. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy xương của động vật gần khu vực này, bao gồm xương của những con voi nguyên thủy, nhưng khẳng định rằng dấu chân là bằng chứng về sự hiện diện của con người. Trước đó, vào năm 2018, một dấu chân hóa thạch có kích thước lớn hơn người thường đã được phát hiện tại tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Cựu Chiến binh thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi như cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi, ủy thác cho hội viên vay vốn. Qua đó đã xuất hiện nhiều hội viên vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
17 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hùng Cường, thôn Minh Long, xã Tùy Lộc, thành phố Yên Bái, tình nguyện lên đường nhập ngũ tham gia vào chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. 9 năm trong quân ngũ, ông Cường đã trải qua nhiều mặt trận khốc liệt. Năm 1976, trở về quê hương, cựu chiến binh Nguyễn Hùng Cường tham gia phát triển kinh tế. Với lợi thế đất ruộng, ông Cường đã quyết định đầu tư nuôi gà để làm giàu. Với số vốn 50 triệu đồng, ông Cường nuôi 1.000 con gà thịt. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật chăm sóc, đầu tư, xây dựng chuồng trại, nên đàn gà phát triển tốt, không bị dịch bệnh. Mỗi năm xuất 3 lứa gà đã cho gia đình ông Cường thu nhập gần 100 triệu đồng. Đầu năm nay, cựu chiến binh Nguyễn Hùng Cường đã đầu tư thêm 25 triệu đồng để trồng mướp và cà chua, giúp tăng thêm thu nhập, với giá bán 15.000 đồng 1 kg. Thương lái đến tận vườn thu mua, từ trồng rau quả đã góp phần cải thiện đời sống cho gia đình ông Cường. Với tinh thần hăng say lao động, năng động trong phát triển kinh tế, ông Cường đã trở thành tấm gương cho các hội viên cựu chiến binh noi theo. Ông Nguyễn Hùng Cường, thôn Minh Long, xã Tùy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Đời lính thì đi đánh giặc giải phóng hòa bình rồi thì về Việt Nam kinh tế. Bây giờ phát triển kinh tế gia đình thì là giải quyết khó khăn cho đất nước và đưa gia đình mình phát triển khá và giàu lên. Tức là khi khá giàu lên thì cũng là có chung trong góp phần chung trong đất nước xây dựng Tổ quốc.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi ở trong quân ngũ, khi về nghỉ hưu, vợ chồng bà Đặng Thị Yên và ông Lê Xuân Hùng, thôn Xuân Lan, xã Tùy Lộc, thành phố Yên Bái, bắt tay vào công cuộc phát triển kinh tế gia đình. khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh cát sỏi năm 2002, nhưng về lâu dài, ông bà nhận thấy việc khai thác gây ô nhiễm môi trường. Do đó, ông bà quyết định chuyển hướng sang sản xuất gạch không nung. Năm 2017, bà Yên đầu tư gần 300 triệu đồng mua máy ép gạch công suất lớn, sản xuất được 1.500 viên một ngày. Nhờ đó đã tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức lương trung bình 5 triệu đồng một tháng. Để cung ứng ra thị trường sản phẩm chất lượng kịp thời, gia đình ông bà Yên còn mua ô tô chở hàng để phục vụ cho công việc. Nhờ chịu khó tìm đầu ra, đến nay mỗi năm gia đình ông thu về trên 150 triệu đồng tiền lãi. Bà Đặng Thị Yên, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Hai vợ chồng đều là cựu chiến binh. Thế thì về địa phương thì cũng có năng động về trong cuộc sống, thì cũng mua được bến được bãi. Để trước đây thì làm kinh doanh cát sỏi, bây giờ là thấy cát sỏi bờ sông bến bãi nó lở nhiều quá rồi, môi trường nó cũng không đảm bảo, thì là cô chú quay sang để làm gạch bê tông, thì nói chung là bảo vệ môi trường và cũng là bà con nhân dân ấy, người ta cũng thích xây cái gạch không nung này lớn nhiều, người ta cũng mong muốn là đóng được nhiều đó để người ta mua.
Ông Bùi Hồng Tân, công nhân xưởng gạch cho biết.
Ông bà ở đây thì nói chung là nhiệt tình, chú đáo cũng lo toan những cái ưu đãi cho công nhân.
Hiện nay, Hội Cựu Chiến binh thành phố Yên Bái có trên 5.600 hội viên sinh hoạt tại 133 chi hội, phát động các phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, toàn thành phố đã có 15 doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh làm chủ, được chứng nhận kinh doanh giỏi cấp trung ương, cho thu nhập bình quân từ 250 triệu đồng trở lên một năm, giải quyết việc làm cho 10 người trở lên với thu nhập trên 5 triệu đồng một tháng. Có 27 mô hình kinh tế giỏi cho thu nhập từ 100 đến 250 triệu đồng một năm, doanh thu từ 50 đến 100 triệu đồng một năm, có 34 mô hình. Đặc biệt, tổ chức hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ đạt trên 16 tỷ đồng, giải quyết cho gần 700 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Với đức tính cần cù chịu khó, các cựu chiến binh đã gây dựng mô hình kinh tế đa dạng như chăn nuôi, trồng rừng, kinh doanh dịch vụ, góp phần ổn định cuộc sống, làm giàu cho gia đình xã hội. Ông Nguyễn Xuân Thuận, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hội cựu chiến binh đã có nhiều biện pháp, trước hết là giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao ý thức cho cán bộ hội viên trong phát triển kinh tế xã hội. Một nội dung này cũng là nội dung rất sức quan trọng trong thực hiện nghị quyết của Đại hội Chiến binh thành phố. Thế bởi vì có phát triển kinh tế được thì đời sống anh em hội viên mới nâng lên được. Thế để thực hiện các biện pháp đó thì ngoài cái vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với số dư bây giờ là gần 16 tỷ đồng. Thế và quỹ nguồn vốn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì để cho các hội cựu chiến binh vay và quản lý sử dụng trong cái nội dung này, thì đây là một cái biện pháp rất tốt để hội viên có điều kiện vươn lên trong phát triển kinh tế. Cái thứ hai nữa là đối với Hội Cựu chiến binh thành phố thì cũng chỉ đạo chung là các cơ sở và đặc biệt là các chi hội phải xây dựng quỹ ấm tình đồng đội. Thế là cái quỹ ấm tình đồng đội này thì để cho anh em hội viên cựu binh ở cơ sở vay tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Để duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế giỏi trong hội viên cựu chiến binh, thời gian tới Hội Cựu chiến binh thành phố sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, đồng thời nêu gương những điển hình tiên tiến, khuyến khích hội viên xây dựng những mô hình mới, liên kết để tạo đầu ra cho sản phẩm.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay tại vòng 36 Ngoại hạng Anh, hai ngôi sao trên hàng công là Mohamed Salah và Sadio Mane đã tỏa sáng rực rỡ trong trận thắng tưng bừng 5-0 trước Huddersfield, giúp Liverpool tạm chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Quyết tâm có điểm để giành lại ngôi đầu từ Man City, Liverpool đã mở tỷ số ngay giây thứ 15. Người lập công là Naby Keita. Sau khi phải nhận bàn thua sớm, Huddersfield phản ứng khá tích cực, họ chủ động dâng cao gây khó khăn cho Liverpool. Tuy nhiên với đẳng cấp vượt trội, không khó để lữ đoàn đỏ tiếp tục gia tăng cách biệt. Phút thứ 23, Mane đánh đầu nâng tỷ số 2-0. Liverpool hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi với vô số tình huống hãm thành liên tiếp. Và tới phút thứ 45+1, Salah dứt điểm kỹ thuật, bóng qua người thủ môn Huddersfield. Sang hiệp 2, Jacob còn hai bàn thắng nữa do công của Mane và Salah ở phút thứ 66 và 83. Tỷ số 5-0 cũng là quá đủ để Liverpool chạm chiếm ngôi đầu trước khi Man City ra sân. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp hào hứng khi Liverpool giành được điểm số nhiều nhất trong lịch sử đội bóng tại Ngoại hạng Anh. "Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc phải giành chiến thắng ở những trận đấu như thế này. Nếu chúng tôi có thể giành được 97 điểm, hãy nỗ lực thực hiện. Nó vẫn là lịch sử. Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn tạo ra lịch sử của riêng mình và cho đến nay chúng tôi đang làm điều đó. Để có thể giành chức vô địch, Liverpool cần giành số điểm tuyệt đối 2 trận còn lại, đồng thời hy vọng đối thủ Man City sẩy chân ở một trong những trận đấu còn lại của họ." Tại vòng 31 Bundesliga, các cầu thủ Augsburg dù có lợi thế trên sân nhà và có bàn thắng mở tỷ số phút thứ 12 của Danso, tuy nhiên lại phải nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-4 trước đội khách Bayer Leverkusen. Các cầu thủ ghi bàn cho đội khách ở trận đấu này là Volland, Havertz, Jonathan Tah và Julian Brandt. Còn tại vòng 34 Ligue 1, cuộc đối đầu giữa Bordeaux và Lyon đã kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về phía các cầu thủ đội khách. Depay là người mở tỷ số cho Lyon trước khi các cầu thủ Bordeaux vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tuy nhiên ở thời gian còn lại của trận đấu, Cognet và Dembele đã thay nhau lập công để mang về 3 điểm cho Lyon ở trận đấu này. Ở môn quần vợt, Rafael Nadal chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ở Barcelona mở rộng đúng 2 chiến thắng nữa sau khi đã vượt qua Jalen Lasjut ở trận tứ kết. Tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ người Đức, 5 lỗi kép trong cả trận đấu, hạt giống số 1 bẻ tới 3 game giao bóng trước khi ấn định thắng lợi chung cuộc 7-5-7-5 sau 1 giờ 43 phút thi đấu. Ở bán kết sắp tới, Rafael Nadal sẽ tái ngộ Dominic Thiem, người từng thất bại trước Anh tại trận chung kết ở Barcelona cách đây 2 năm.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.